Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Tòa Bạch Ốc nói Trung Quốc chưa chấp nhận đề nghị của Mỹ giúp ngăn virus corona; Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây sợ hãi về virus corona; Việt Nam xác nhận một Việt kiều nhiễm virus corona; bệnh nhân Việt nhiễm virus corona đầu tiên khỏi bệnh xuất viện; và Việt Nam kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng cầm quyền. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổ chức Y tế Thế giới nói không cần cấm du lịch rộng rãi vì virus từ Trung Quốc. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 3 tháng 2 nói rằng không cần phải có các biện pháp can thiệp gây xáo trộn không cần thiết về du lịch quốc tế và thương mại. Trong khi nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona, hiện tại đã giết chết 361 người tại Trung Quốc, theo Reuters. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và nhất quán, ông Tedros nói với ban điều hành của WHO, nhắc lại thông điệp từ tuần trước khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế. Trung Quốc đang đối mặt với sự cô lập quốc tế ngày càng tăng do những hạn chế về chuyến bay đi đến từ nước này và lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc. Ông Tedros cho biết đã có 17.238 ca nhiễm được xác nhận ở Trung Quốc, trong đó có 361 trường hợp tử vong, 151 ca nhiễm tại 23 quốc gia và một trường hợp tử vong được ghi nhận tại Philippines. Nếu không có chiến lược này và không có Trung Quốc, số lượng các ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc sẽ cao hơn rất nhiều, ông nói thêm. Nhắc đến sự lây lan của virus ở nước ngoài, ông Tedros cho rằng mức độ hiện nay là tối thiểu và chậm, trong khi cảnh báo rằng nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Ông Tedros có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hồi tuần trước với Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc. Trong khi đó, đại biểu của Trung Quốc đã chiếm diễn đàn ban điều hành của WHO và tố cáo các biện pháp của một số quốc gia như từ chối không cho những người mang hộ chiếu được cấp ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh tại Trung Quốc, được nhập cảnh, bác thị thực và hủy các chuyến bay. Tất cả các biện pháp này đều chống lại khuyến nghị của WHO một cách nghiêm trọng. Đại sứ Trung Quốc Lý Tùng về giải trừ quân bị tại Liên Hợp Quốc ở Geneva nói, đại diện thường trực của Trung Quốc trong ban điều hành đã không thể tham dự cuộc họp sau khi chuyến bay của bà từ Bắc Kinh bị hủy bỏ, theo lời các nhà ngoại giao Trung Quốc nói với phóng viên hôm thứ Sáu. Đại sứ Hoa Kỳ Andrew Bramberg nói rằng cần phải tập trung chú ý đến dịch bệnh đã lan ra hơn 20 quốc gia. Chúng tôi bày tỏ ủng hộ, cầu nguyện, cảm thông và đánh giá cao người dân Trung Quốc và đặc biệt là những người phụ trách ứng phó về y tế ở tuyến đầu, những người đang bảo vệ không chỉ đối với cộng đồng của họ mà cho cả thế giới, ông Bramberg nói. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm về virus mỗi ngày và thực hiện các biện pháp y tế công cộng phù hợp, tuân thủ các khuyến nghị của WHO để giảm thiểu sự lây lan dựa trên bằng chứng tốt nhất hiện có. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với tất cả các đối tác để giải quyết nạn dịch này, Reuters dẫn lời ông Bramberg nói thêm. Tòa Bạch Ốc nói Trung Quốc chưa chấp nhận đề nghị của Mỹ giúp ngăn chặn virus corona. Trung Quốc đã minh bạch hơn về virus corona so với các cuộc khủng hoảng trước, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận đề nghị giúp đỡ của Mỹ nhằm khống chế đại dịch. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Robert O'Brien, nói, tới nay Trung Quốc đã minh bạch hơn so với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ và chúng tôi đánh giá cao về điều đó, ông O'Brien nói trên chương trình Face the Nation của kênh CBS. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa hồi đáp trước đề nghị giúp đỡ từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Liên bang Mỹ, gọi tắt là CDC, cũng như các chuyên gia y tế khác tới giúp khống chế việc lây lan virus mà nay đã làm hơn 300 người chết ở Trung Quốc. Chúng tôi chưa thấy Trung Quốc hồi đáp trước các đề nghị đó, nhưng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với họ, ông O'Brien nói, theo Reuters. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm, đây là một mối lo ngại hàng đầu toàn cầu. Chúng tôi muốn giúp đỡ các đồng nghiệp Trung Quốc nếu có thể và chúng tôi đã đưa ra đề nghị và chúng tôi sẽ chờ xem liệu họ có chấp nhận đề nghị đó hay không. Trong khi chưa được mời vào Trung Quốc, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong chuyến thăm Kazakhstan hôm 2 tháng 2 rằng các quan chức CDC hiện có mặt ở nước láng giềng Kazakhstan để giúp ngăn chặn lây lan của virus. Trong khi đó, Bắc Kinh hôm 3 tháng 2 cáo buộc Hoa Kỳ đã gieo rắc nỗi sợ hãi về sự bùng phát của virus corona bằng cách đưa người Mỹ ra khỏi Trung Quốc và hạn chế việc đi lại thay vì cung cấp thật nhiều viện trợ. Theo Reuters, Mỹ là quốc gia đầu tiên bắt đầu việc sơ tán, đưa ra cảnh báo du lịch tới Trung Quốc hôm 2 tháng 2 cấm người nước ngoài gần đây có mặt ở Trung Quốc được nhập cảnh vào Mỹ. Washington đã không ngừng tạo ra và truyền bá sự hoảng loạn. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các nhà báo và lưu ý rằng Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, đã có những khuyến nghị về việc hạn chế du lịch và thương mại. Chính xác là những quốc gia phát triển như Hoa Kỳ với khả năng và phương tiện phòng chống dịch bệnh mạnh lại đi đầu trong việc áp đặt các hạn chế quá mức, trái với khuyến nghị của WHO, bà Hoa nói. Đồng thời nói thêm rằng các nước nên đưa ra những quyết định hợp lý, bình tĩnh và dựa trên cơ sở khoa học. Tổ chức họp báo thường nhật thông qua ứng dụng WeChat chứ không phải trực tiếp như thông lệ, bà Hoa còn mắng Hoa Kỳ vì thiếu sự giúp đỡ. Cho tới nay, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ đáng kể nào cho Trung Quốc, bà Hoa nói. Điều này trái ngược với lời bình luận cuối tuần qua của Tổng thống Donald Trump rằng các quan chức Hoa Kỳ đã đề nghị giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Trung Quốc ông Robert O'Brien nói với báo chí rằng Trung Quốc chưa chấp nhận đề nghị viện trợ của Hoa Kỳ. Căng thẳng về virus corona xuất hiện sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ mới bắt đầu hàn gắn lại mối quan hệ kể từ cuộc chiến tranh thương mại kéo dài 18 tháng trước. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đã chặn đứng mối đe dọa virus corona. Reuters dẫn lời ông Trump nói với đài truyền hình Fox rằng chúng ta không thể để hàng ngàn người đi vào và những người này có thể lại mang bệnh. Singapore, Úc, New Zealand và Việt Nam cũng đã tuyên bố hạn chế việc đi lại với Trung Quốc, trong khi nhiều quốc gia đang sơ tán công dân.
Giữa lúc dịch virus corona chủng mới nCoV đang lây sang nhiều người hơn ở Trung Quốc và Việt Nam, việc tỉnh Quảng Ninh cho nhập cảnh và cách ly hàng trăm người đến từ Trung Quốc ở Móng Cái đang gây ra sự bất bình trong dư luận Việt. Cùng lúc, nhiều người cũng lên án giới buôn dược phẩm ở Hà Nội khi họ dừng bán khẩu trang để phản ứng với biện pháp xử phạt của chính quyền đối với hành vi nâng giá mặt hàng đang khan hiếm trong đợt dịch. Theo các báo Việt Nam hôm 2 tháng 2, trong đó có thanh niên và tuổi trẻ, chính quyền thành phố Móng Cái cho nhập cảnh nhiều người đến từ Trung Quốc. Tuổi trẻ viết rằng 100% người Việt nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly ngay từ khu vực cửa khẩu để quản lý và theo dõi, giám sát sức khỏe trong 14 ngày. Trong khi đó, thanh niên cho biết tính đến chiều tối ngày 2 tháng 2, Móng Cái đã thực hiện cách ly 105 người nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam tại các khách sạn trên địa bàn. Các bản tin cho biết thêm là chính quyền địa phương vận động các khách sạn bố trí nơi ăn nghỉ miễn phí cho các đối tượng tạm trú trong thời gian cách ly. Ngoài ra, tin cho hay, địa phương này đã hoàn thành việc xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường. Công luận Việt Nam trong đó có một số nhà hoạt động như các ông Nguyễn Quang A, Vũ Quốc Ngữ, Lê Dũng Vô Va lên tiếng chỉ trích động thái hiện thời của nhà chức trách, cho rằng cách làm như vậy là không chuyên nghiệp. Facebooker có lượng người theo dõi đông đảo Lê Dũng Vô Va nhận định với VOA rằng nhiều khả năng là chính quyền ép các khách sạn phải tiếp nhận những người nhập cảnh. Ông nói việc sử dụng khách sạn để cách ly là không phù hợp. Ngoài ra, theo ông, bệnh viện dã chiến mà chính quyền và báo chí đề cập đến thực ra là các lều bạt như là để làm cho đám cưới hoặc lễ hội. Ông tỏ ý nghi ngờ về tính hiệu quả của các biện pháp này.
Để mà làm cách ly, một khu cách ly đảm bảo đủ các yêu cầu là toàn bộ các du khách, cái con người bị cách ly là ra một khu riêng và có hạ tầng cơ sở đầy đủ thì Việt Nam hiện chưa làm được. Nên những cái thông báo trên báo chí là chúng tôi rất là lo ngại vì không có một kênh nào giám sát độc lập, chỉ nghe địa phương báo lại và chúng ta không có cái điều kiện để xác minh được.
Với 21 năm kinh nghiệm làm nhà thầu xây dựng và từng là tư vấn quản lý cho hãng Delta Mỹ, ông Dũng cũng đưa ra ý kiến rằng cách ly đúng nghĩa phải là một khu vực riêng, biệt lập, có đầy đủ trang thiết bị chuyên môn. Vì vậy, theo ông Dũng, sử dụng các cơ sở lưu trú thông thường sẽ không có tác dụng ngăn chặn bệnh dịch, chưa kể là còn gây ra gánh nặng chi phí và có nguy cơ lây nhiễm cho đội ngũ nhân viên ở các khách sạn đó và cộng đồng nói chung. Ông nói,
những chủ tư nhân đó họ sẽ phải chịu những cái thiệt hại, trước hết là về sự an toàn của con người của họ, chủ và các nhân viên của khách sạn đó, con người của gia đình họ. Thứ hai là về tiền bạc, công sức để sau này phải xử lý, tẩy dịch, rồi rất nhiều thứ nữa. Và còn hệ lụy là về sau này những cái khách khác ở những vùng khác, khách quốc tế, khách ở các cái địa phương ở trong nước đến đó, người ta cũng sợ, chưa chắc người ta đã đến cái khách sạn đó. Những cái thiệt hại đó nó rất nhiều.
Cùng với nhiều người, Facebooker Lê Dũng Vô Va nhắc lại lời yêu cầu là nhà nước đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Ông viết trên trang cá nhân rằng nếu Việt Nam tiếp tục mở cửa khẩu để dịch lây lan rộng, tất yếu các nước sẽ lo sợ và cô lập Việt Nam. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam sẽ chịu thiệt hại kinh tế khôn lường, ông viết, đồng thời đưa ra tiên liệu là nếu mở cửa khẩu một tuần nữa thôi, hết thuốc chữa và không cần nói gì thêm nữa. Theo quan sát của VOA, trong thông báo mới nhất của Chính phủ Việt Nam qua trang Facebook chính thức vào tối 3 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo rằng các cơ quan liên quan phải cách ly tất cả những người nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31 trên 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. COVID sẽ lập tức bị cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, họ phải được coi như là trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay, chỉ thị viết. Việt Nam cũng đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể, tập trung đông người, các lễ hội, theo trang thông tin chính phủ. Giữa lúc dịch bệnh gây lo lắng trong xã hội, giới buôn dược phẩm tập trung ở khu chung cư Hapulico, Hà Nội, được xem là chợ thuốc lớn nhất miền Bắc Việt Nam, mới đây đồng loạt ngừng bán khẩu trang sau khi bị nhà chức trách xử phạt vì tăng giá bán khẩu trang gấp nhiều lần. Hành động kể trên của giới buôn làm bùng lên những lời lên án kịch liệt từ nhiều người, coi đó là sự lợi dụng khủng hoảng để trục lợi, vô đạo đức, vô lương tâm. Theo mô tả của báo chí trong nước, sự việc bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 khi hàng trăm người phải chen lấn tranh nhau mua khẩu trang, được xem là đã bị tiểu thương đẩy giá lên rất cao so với thông thường. Tiếp đến, nhà chức trách xử phạt 5 quầy thuốc vì tăng giá khẩu trang lên cao gấp hàng chục lần. Sang ngày 3 tháng 2, nhiều quầy thuốc đồng loạt treo biển hiệu với nội dung không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi. Facebooker có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, doanh nhân Việt Kiều Trần Quốc Quân, nhà báo tự do Lê Dũng Vô Va, nhà báo chính thống Mạnh Quân bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân rằng hành vi của giới buôn tại chợ thuốc Hapulico không chỉ sai về lý mà cả về tình. Ông Trần Quốc Quân sinh sống ở Ba Lan, viết thêm rằng ở các nước dân chủ có nền kinh tế thị trường đầy đủ, chứ không phải là định hướng xã hội chủ nghĩa, có luật rất nghiêm khắc chống độc quyền và đầu cơ. Nhà báo Mạnh Quân thuộc báo Mạng Dân Trí khẳng định trong một bài viết trên trang cá nhân là các nhà thuốc đã sai. Nếu đầu cơ vào những thời điểm thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh thì nó rất nguy hiểm vì nó làm đảo lộn nền kinh tế, gây thiếu hụt giả tạo và khiến hàng hóa đắt đỏ một cách không thể chịu đựng được, ông phân tích. Góp tiếng nói về vấn đề này, ông Lê Dũng Vô Va nhấn mạnh với VOA rằng khi người dân đang cần khẩu trang nói riêng và thuốc nói chung để chống dịch, mà các nhà thuốc gom hàng để trong kho báo là hết rồi, đó là sự phạm tội cả theo luật hành chính lẫn luật lương tâm và đạo đức. Kinh doanh không có đạo đức thì dẹp tiệm chỉ là sớm hay muộn, ông nói. Mặc dù vậy, cũng có một số tiếng nói cho rằng diễn biến của virus corona ở Việt Nam chưa đến mức là một cuộc khủng hoảng. Vì vậy, cái can thiệp của nhà chức trách vào chợ thuốc Hapulico là phản nguyên tắc thị trường. Nhưng những ý kiến dạng này chỉ chiếm thiểu số ít ỏi.
Việt Nam hôm 2 tháng 2 xác nhận thêm một ca nhiễm chủng virus corona mới là một Việt Kiều, từng quá cảnh tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của dịch bệnh đang lan rộng trên thế giới. Bộ Y tế Việt Nam cho biết thêm rằng Việt Kiều 73 tuổi này quá cảnh tại sân bay của Vũ Hán, Trung Quốc trong vòng 2 tiếng, ngày 15 tháng 1 và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16 tháng 1. Bệnh nhân nhập viện vào ngày 31 tháng 1 và được xác định dương tính với chủng virus corona mới, thông cáo của Bộ nói. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, thở oxy, kháng sinh và kháng virus. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, sau khi tới trú tạm tại một khách sạn ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, công dân có quốc tịch Mỹ trên khởi bệnh ngày 26 tháng 1 và vào viện vào ngày 31 tháng 1. Tin cho hay cho tới ngày 2 tháng 2, Việt Nam xác nhận 7 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 2 công dân Trung Quốc, 1 công dân Mỹ và 4 người Việt Nam. Công dân Việt Nam mới nhất được chẩn đoán nhiễm virus đang gây lo ngại toàn cầu là một người làm lễ tân tại khách sạn ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và từng tiếp xúc với 2 cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona. Bộ Y tế cho biết rằng nữ bệnh nhân 25 tuổi có xét nghiệm dương tính với nCoV vào ngày 31 tháng 1 và hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Hôm 1 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam do virus corona gây ra. Theo thông báo của chính phủ Việt Nam, địa điểm và quy mô xảy ra dịch được xác định là Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa, những nơi có các ca xác nhận nhiễm virus corona.
Hiện có trên 20 sinh Việt Nam bị mắc kẹt ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, trung tâm bùng phát chủng mới của virus corona, khiến ai ai cũng thấp thỏm lo âu. Các sinh viên chỉ mong được giải cứu để sớm về nước sau khi bị chính quyền thành phố cấm cửa từ hôm 23 tháng Giêng. Chị Khúc Kiều Anh, sinh viên Đại học Sư phạm Hoa Trung, Phó Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Vũ Hán, cho VOA tiếng Việt biết hôm 31 tháng 1.
Và hiện tại thì đang là khoảng 23 người ạ. Có 2 trẻ em ạ, 2-3 trẻ em.
Vâng, thưa chị là hiện nay thì chị có biết tình trạng sức khỏe của những người đó không ạ?
Các anh chị bên đấy thì đều đang rất là khỏe ạ. Người rất khỏe ổn định ạ.
Dạ.
Không có vấn đề gì ạ.
Chị Nguyễn Thị Vũ Hoài, sinh viên hiện đang lưu trú tại ký túc xá Đại học Sư phạm Hoa Trung, nói với VOA.
Dạ, hiện tại thì em đang bệnh con nhỏ nên em tạm thời cung cấp thông tin như được ạ. Em thông cảm ạ.
Theo thống kê của anh Cao Hoài Anh, sinh viên Học viện Thể thao Vũ Hán, con số lưu học sinh Việt Nam còn mắc kẹt tại các đại học ở Vũ Hán đều khoảng hơn chục người. Anh cho biết thêm.
Hoàn cảnh sống thì mọi người là đều ở thường xuyên ở trong ký túc chứ không ra ngoài để tránh bị lây nhiễm bệnh.
Vâng,
nhà trường thì các trường thường xuyên là một ngày đo nhiệt độ cơ thể cho các lưu học sinh nước ngoài 2 lần, sáng và chiều.
Trang VNRS đăng bài viết của nhóm sinh viên Việt Nam từ Vũ Hán cho biết, anh Nguyễn Văn Phi, sinh viên Đại học Vũ Hán, cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh đang mang bầu, đang trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm khi thành phố Vũ Hán trở thành trung tâm bùng phát chủng mới của virus corona, khiến ít nhất 213 người chết. 7 giờ sáng, chuông báo thức reo, anh Nguyễn Văn Phi tỉnh giấc, sờ tay lên trán vợ rồi sang trán mình, thở phào nói, may quá, không sốt, trang này viết. Cả chị Khúc Kiều Anh và anh Cao Hoài Anh, hiện đang ở Việt Nam, cho biết kế hoạch quay trở lại trường bị lùi vô thời hạn. Anh Hoài Anh nói.
Hiện tại thì là cái kế hoạch học tập kỳ học mới là đang được lùi lại vô thời hạn. Khi nào có thông tin mới thì nhà trường sẽ thông báo, còn hiện tại nhà trường là giáo viên cũng không đến cơ quan làm việc mà chỉ làm việc từ xa qua máy tính chứ tại trường là không có người, chỉ có một vài giáo viên trực ở tại trường thôi.
VOA cố gắng liên lạc với các sinh viên khác hiện đang lưu trú ở Vũ Hán qua mạng xã hội WeChat nhưng chưa được phản hồi. Báo Lao động trích lời anh Võ Hải Anh, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán cho biết trước diễn biến mới về tình trạng dịch bệnh corona, hiện tất cả các trường ở Vũ Hán đã có thông báo lùi lịch học hoặc tạm đóng cửa để chờ tình hình dịch bệnh ổn định. Trong khi đó, báo Thanh Niên tường thuật rằng, trước tình trạng dịch bệnh corona đang lan rộng ở Trung Quốc, nhiều du học sinh Việt Nam hiện đang về nước ăn Tết phải hủy giá khứ hồi, chưa thể quay lại trường. Theo thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tại tâm dịch Vũ Hán có 24 sinh viên Việt Nam ở lại, trong đó có 4 gia đình với 3 con nhỏ. Cũng theo khảo sát mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam, trên cả nước Trung Quốc hiện có 207 lưu học sinh Việt Nam cùng gia đình ở lại ăn Tết. Anh Cao Hoài Anh cho VOA biết nhận định của anh về kế hoạch đưa số sinh viên mắc kẹt này về Việt Nam.
Hiện tại là có chương trình hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam tại mắc kẹt tại Vũ Hán về, nhưng mà kế hoạch cụ thể thì cũng chưa có. Và cái chuyến bay để đưa về thì cũng chưa có. Hiện tại là mới chỉ ở trên báo giấy chứ còn chưa, trên thực tế là chưa sắp xếp được chuyến bay để đưa lưu học sinh về.
Vâng. Báo Tuổi Trẻ hôm 27 tháng Giêng trích lời đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết nếu được các cơ quan chức năng cấp phép, hãng Vietjet sẵn sàng đưa máy bay sang đón những công dân Việt Nam trở về nhà. Truyền thông Việt Nam cho biết, nhiều lưu học sinh Việt Nam không chỉ ở Vũ Hán, mà ở các thành phố khác ở Trung Quốc cũng có nguyện vọng trở về Việt Nam.
Các hãng hàng không của Việt Nam ngày 2 tháng 2 khai thác trở lại các chuyến bay đi Đài Loan, Hồng Kông và Macau để vận chuyển các hành khách đang bị kẹt tại các sân bay ở những nơi cũng như tại Việt Nam vì virus corona, theo Bộ Giao thông Vận tải. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Việt Nam tuyên bố tình trạng dịch bệnh virus corona, đồng thời thông báo ngừng mọi chuyến bay tới và đi từ Trung Quốc, trong đó có Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Việt Nam Airlines sẽ khai thác thường lệ trở lại các đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan từ ngày 2 tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải cho biết. Đối với các đường bay đi Hồng Kông, hãng sẽ tiếp tục khai thác bình thường các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Kông từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 5 tháng 2, sau đó tạm dừng đường bay giữa Hà Nội và Hồng Kông. Tin cho hay các chuyến bay giữa Hà Nội và Macau sẽ khai thác thường lệ trở lại từ ngày 2 tháng 2 và tạm dừng từ ngày 5 tháng 2. Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải, ngoài Vietnam Airlines, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cũng khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Hồng Kông cho đến hết ngày 5 tháng 2. Đối với đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan, Jetstar Pacific cũng đang khai thác bình thường, theo thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải. Máy bay sơ tán công dân châu Âu khỏi Vũ Hán hạ cánh ở Pháp. Một chuyến máy bay chở 250 công dân Pháp và các nước châu Âu khác từ Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của đại dịch virus corona, đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự ở Istres, miền nam nước Pháp, hôm 2 tháng 2, theo Reuters. Tin cho hay nhiều nước đang phối hợp với Trung Quốc để sơ tán công dân khỏi Vũ Hán và các khu vực lân cận ở tỉnh Hồ Bắc. Quan chức Pháp cho biết rằng khoảng 65 công nhân Pháp sẽ được cách ly tại một khu nghỉ dưỡng hoặc tại một trung tâm huấn luyện cứu hỏa. Ngoại trưởng Pháp nói rằng chiếc máy bay của Pháp chở công dân của 30 nước và rằng phần lớn những người không phải là công dân Pháp sẽ chuyển tiếp về nước họ. Theo Reuters, Cộng hòa Séc nói rằng nước này có 5 công dân trên máy bay và họ sẽ bay tới Brussels để được đưa về nước trên một chiếc máy bay của Séc. Thụy Điển thì nói có khoảng 10 công dân trên máy bay, tin cho hay công dân Anh cũng có mặt trên chuyến bay của Pháp. Bộ Y tế Philippines hôm 2 tháng 2 xác nhận một ca tử vong đầu tiên vì virus corona ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, theo Reuters. Tin cho hay bệnh nhân tử vong là một công dân Trung Quốc 44 tuổi tới từ Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh gây chết người. Người đàn ông tới du lịch ở Philippines và tử vong tại bệnh viện ở thủ đô Manila hôm 1 tháng 2. Theo Reuters, Philippines cũng đã mở rộng lệnh cấm tất cả người nước ngoài tới từ Trung Quốc nhập cảnh vào nước này. Trước đó, lệnh cấm chỉ áp dụng đối với ai tới từ tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán là tâm điểm của dịch bệnh. Indonesia cũng là quốc gia Đông Nam Á mới nhất cấm các du khách đã tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua.
Sáng ngày 3 tháng 2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi vai trò lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, nói rằng ngoài Đảng ra, không có một thế lực chính trị nào khác có đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Các nhà quan sát chính trị từng là đảng viên nói với VOA rằng những phát biểu với mục đích tuyên truyền như vậy không thể che đậy những sai lầm của Đảng khi mà niềm tin trong nhân dân đã bị mất. Phát biểu của ông Trọng được đài truyền hình VTV loan tin có đoạn.
Thực tiễn phong phú sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: ở Việt Nam không có một Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Nhà văn Phạm Viết Đào, cựu đảng viên, nói với VOA.
Qua cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng sáng nay thì tôi thấy những cái suy nghĩ ấy là rất cũ và vẫn cứ y nguyên trước trong tình hình thực tế hiện nay, quan hệ quốc tế, quan hệ trong nước và trong quan hệ về kinh tế cho đến chính trị xã hội thì nó hoàn toàn thay đổi rất nhiều mà cần phải có những cái điểm xuất phát lại. Thì tôi thấy các ông, hay là các ông nói được giả thì tôi không biết, có thể là các ông nói một đường nào này, mà chúng tôi rất thất vọng về cái bài phát biểu sáng nay mà tặng kết của ông Nguyễn Phú Trọng. Theo tôi như thế là cái nhìn nó vẫn là rất cũ và rất là cực đoan.
Hiện đang xin tị nạn ở Thái Lan, ông Lê Thương gia nhập Đảng Cộng sản từ năm 2010 và bỏ đảng vào năm 2017, nhận định với VOA.
Tôi đã từng là một người đã nằm trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản và tôi nhận thấy rằng cái bạo lực của Đảng Cộng sản trong cái trước đây, cái thời chiến tranh rồi đến mãi đến giờ cái thời phát triển và xây dựng đất nước thì họ cũng sử dụng cái bạo lực, nhưng có một điều là cái bạo lực đó họ không dành cho kẻ thù mà họ dành cho chính nhân dân của mình.
Ông Phạm Viết Đào, người được kết nạp đảng vào năm 1996 nhưng ra khỏi đảng vào năm 2013, nổi dưới VOA.
Tôi là một người, bây giờ tôi là dân thường, tôi thấy người dân là người ta không tin nữa, và người ta thấy những cái nhiều chuyện bê bối và với một cái việc thế này thì tiêu cực ngày càng nặng nề mà.
Cựu thượng úy quân đội Lê Thường nói:
nhận thấy rằng cái niềm tin của cái người dân trong đất nước Việt Nam đến giờ phút này đối với Đảng Cộng sản nó không còn nữa, mà không, và thậm chí trong đó là có những người ngày trước đây người ta đã nằm trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản, hoặc là những người ngày trước đây người ta rất ủng hộ và tin tưởng vào con đường của Đảng Cộng sản, nhưng đến ngày hôm nay người ta đã nhận thấy được cái bộ mặt dối trá của Đảng Cộng sản, và người ta đã nhận thấy những cái điều đó và người ta cảm thấy là mình đã sai lầm. Mong muốn rằng những người dân trong đất nước hãy thức tỉnh và hãy nhận ra những cái điều về sự thật. Thì từ cái việc mà nhận ra những cái điều về sự thật mà cái sự bao biện dối trá của Đảng Cộng sản, thì chúng ta sẽ làm nên một cái công cuộc cách mạng dân chủ, xây dựng nên một cái đất nước dân chủ thật sự. Khi mà mỗi người dân trong đất nước Việt Nam ý thức được cái vận mệnh tương lai dân tộc quốc gia nó đang đặt vào chính bản thân của mình, thì chúng ta sẽ làm được.
Trong bài diễn văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến quan hệ máu thịt với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng sẽ có sức mạnh vô địch. Kết thúc bài diễn văn trong tiếng vỗ tay của hàng trăm đảng viên, ông Trọng hô toa khẩu lệnh:
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Cũng như ở Việt Nam vào thời điểm này thì những ngôi chùa của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington là một trong những địa điểm mà các gia đình gốc Việt thường ghé thăm nhất. Người ta đến đây để được hành lễ trong dịp năm hết Tết đến, cùng suy ngẫm về một năm đã qua với những điều đã đạt được và những mong ước còn dở dang, để có được một cái tâm thật an lành, chuẩn bị cho một năm mới âm lịch sắp tới. Vì thế mà các ngôi chùa trong dịp này cũng thường mở cửa sớm, đóng cửa muộn hơn thường lệ, và thường xuyên tổ chức nhiều khóa lễ khác nhau để phục vụ bà con Phật tử các thế hệ sinh sống trong vùng. Bà Quách Lệ Châu từ Centerville, Virginia nói:
mình đi lại Phật rồi mình nghe mình khỏe lắm. Dạ, mình có buồn rầu rồi mình đến lại Phật xong mình nghe nhả ra hết à.
Còn bà Trần Nguyệt Minh, một Phật tử khác cũng từ Centerville, Virginia thì cho biết:
mình được tụng kinh, rồi mình được lễ Phật, rồi gặp các cái bạn hữu ở trong Phật tử đó, thì mình cũng cảm thấy là vui. Và mình cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho những người thân, bạn bè và cho tất cả mọi chúng sanh đều được mọi sự an lành, hạnh phúc. Rồi mình hồi hướng tất cả những cái công đức này cho cha mẹ cựu huyền thất tổ ông bà đã chết nhiều đời nhiều kiếp.
Những ngôi chùa Việt trên đất Mỹ tất nhiên đơn sơ hơn rất nhiều so với ở Việt Nam, nhưng rõ ràng đây là nơi để cộng đồng người Việt, vốn phần lớn theo đạo Phật, sinh sống trên đất Mỹ, gửi gắm những ước nguyện và thực hành các nghi thức tôn giáo như khi còn ở Việt Nam. Gìn giữ thói quen cho đồng bào ở nơi hải ngoại, những ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, ngoài những hoạt động tôn giáo và thiện nguyện thường ngày, thì trong dịp năm hết Tết đến như thế này, cũng thường tổ chức các buổi lễ tất niên, lễ cầu an cho bà con đồng hương đến chiêm bái Đức Phật. Ông Nguyễn Văn Di từ Fairfax, Virginia chia sẻ thêm:
thì đây cũng là một cái thói quen hàng năm mà hồi từ bên nhà cũng như qua bên này, cứ mỗi lần cuối năm thì chúng tôi cũng đi vô chùa để mà tưởng nhớ lại những ngày ở Việt Nam, với lại giữ cho tâm hồn của mình nó được thư thả. Và dù sao đi nữa thì chúng tôi đến đây đó, hai chồng tôi tới đây thì cũng là cho cái tâm hồn của mình nó được yên ổn và thấy gần gũi lại ở quê nhà, dù rằng mình ở xa xứ.
Người Việt ở Mỹ cũng như ở Việt Nam thường lui tới chùa trong dịp cuối tuần và mỗi dịp ngày rằm mùng 1. Nhưng do thời gian hạn hẹp hơn nên cũng không phải có quá nhiều Phật tử lui tới chùa thường xuyên trong cả năm. Tuy vậy, trong những dịp tất niên hay đầu năm mới, các ngôi chùa Việt trên đất Mỹ luôn là nơi hội tụ các gia đình Phật tử gốc Việt. Bởi trong tiềm thức của nhiều người, đầu xuân năm mới là phải đi lễ chùa. Không đi lễ chùa là chưa thực sự có Tết.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.